là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay ngày 21 tháng 5 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, mục điểm báo điện tử và bình luận quốc tế sẽ là ghi nhận về công tác chăm lo đời sống cho cán bộ giáo viên của ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đó đây. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Huyện ủy Lục Yên vừa ban hành kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020. Theo đó, về nội dung đại hội, các chi bộ sẽ đánh giá kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết đại hội của chi bộ trong nhiệm kỳ 2015-2017, xác định phương hướng nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, bầu cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ khóa mới. Để đại hội diễn ra tốt đẹp, các chi bộ cần làm tốt khâu chuẩn bị, tổ chức học tập quán triệt các văn bản chỉ đạo, xây dựng văn kiện đại hội và các tài liệu liên quan, chuẩn bị nhân sự và bầu cử theo đúng quy trình, quy chế, quy định của Đảng, kiểm tra giám sát phục vụ đại hội, tăng cường công tác tuyên truyền, thời gian tiến hành của mỗi chi bộ không quá một ngày, bắt đầu từ tháng 6 năm 2017 và hoàn thành trong tháng 9 năm 2017. Huyện ủy cũng chỉ đạo tổ chức đại hội điểm tại chi bộ phòng giáo dục và đào tạo thuộc Đảng ủy cơ sở cơ quan chính quyền và chi bộ Thoi Xóa thuộc Đảng bộ xã Yên Thắng. Sau rút kinh nghiệm đại hội điểm của các chi bộ nêu trên, Đảng bộ cơ sở sẽ lựa chọn từ 1 đến 2 chi bộ trực thuộc để tiến hành đại hội điểm trước khi chỉ đạo đại hội chung trong toàn Đảng bộ.
Huyện Mù Căng Chải vừa tổ chức hội nghị tổng kết 1 năm triển khai đề án rà soát sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020. Sau 1 năm thực hiện đề án về rà soát sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, huyện Mù Căng Chải đã giảm 3 trường và 92 điểm trường lẻ. Để đảm bảo công tác dạy và học cũng như chỗ ở cho học sinh, nhất là học sinh bán trú, huyện đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành từ huyện đến cơ sở huy động nhân dân trên địa bàn và tập trung mọi nguồn lực để xây dựng thêm phòng học, phòng ở bán trú, nhà ăn và công trình phụ trợ, di chuyển các điểm trường lẻ về điểm trường chính với tổng kinh phí bước đầu thực hiện đề án là gần 30 tỷ đồng. Sau khi sáp nhập, tỷ lệ học sinh học 2 buổi một ngày đối với bậc học mầm non đạt 99,6%, tỷ lệ học sinh được đánh giá hoàn thành và hoàn thành tốt các môn học đạt 91%. Chất lượng giáo dục của bậc tiểu học và trung học cơ sở cũng đã được nâng lên. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện đề án, huyện Mù Căng Chải vẫn gặp nhiều khó khăn bởi địa bàn rộng, địa hình phức tạp. Vì vậy, trong năm học 2017-2018, huyện Mù Căng Chải đề nghị tỉnh tách 2 trường tại xã Lao Chải và xã Púng Luông, nâng tổng số trường học trên địa bàn huyện lên 36 trường. Để thực hiện đề án đạt kết quả cao, thời gian tới huyện Mù Căng Chải tiếp tục tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của đề án để người dân hiểu và chung tay thực hiện. Chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục rà soát và khảo sát việc xây dựng cơ sở vật chất đối với các trường học để đảm bảo công tác dạy và học. Bên cạnh đó, tăng cường công tác huy động học sinh ra lớp, phối hợp và kêu gọi các nhà đầu tư, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục ở cơ sở. Nhân dịp này, huyện Mù Căng Chải đã tặng giấy khen cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp trên địa bàn huyện Mù Căng Chải.
Để động viên tinh thần và giúp đỡ các chiến sĩ Trung đoàn 121 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đang tổ chức huấn luyện diễn tập tại thao trường Quân khu 2, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ đã phát động phong trào nhường cơm xẻ áo và đón nhận sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân. Cùng với việc phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ chiến sĩ ăn nghỉ, nhân dân tại khu vực các chiến sĩ luyện tập đã đóng góp rau củ quả tươi, hỗ trợ bữa ăn cho các chiến sĩ. Trong đợt 1, nhân dân trên địa bàn thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ đã đóng góp được 1,3 tấn rau củ quả làm thực phẩm, ủng hộ chiến sĩ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần gắn kết tình nghĩa quân dân và động viên chiến sĩ yên tâm huấn luyện đạt kết quả cao.
Nhân tháng công nhân năm 2017, Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái vừa phối hợp với các cơ quan doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn, tổ chức thăm hỏi động viên và tặng quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global Yên Bái đóng tại khu công nghiệp Âu Lâu thành phố Yên Bái, Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái đã tặng quà cho 3 công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng, tổ chức trao 40 áo ấm cho con em công nhân nghèo của công ty. Cũng trong dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình tổ chức chương trình bảo dưỡng tặng phiếu ưu đãi cho công nhân may của công ty trách nhiệm hữu hạn Unico Global Yên Bái. Trong dịp này, trên 1.200 công nhân của công ty may sẽ được bảo dưỡng xe máy miễn phí với trị giá mỗi xe là 95.000 đồng, được tặng phiếu ưu đãi về giảm giá phụ tùng thay thế lắp đặt xe, được mua xe máy trả góp. Trong thời gian 2 ngày, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình đã cử nhân viên thợ kỹ thuật đến công ty Unico Global Yên Bái để nhận và bảo dưỡng xe cho công nhân. Sau thời gian này, các công nhân của công ty có nhu cầu bảo dưỡng xe máy có thể đến các cửa hàng xe máy của công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình để được nhận ưu đãi theo quy định. Được biết, trong tháng công nhân năm 2017, Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái cũng tặng 45 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở trên địa bàn phối hợp với chính quyền chuyên môn đồng cấp và chủ sử dụng lao động tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo khí thế sôi nổi cho công nhân viên chức lao động.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Quý vị và các bạn thân mến, vì bình minh rực sáng của Tổ quốc, đó là lời tin tưởng, cũng là nhắn gửi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2017. Thủ tướng đặt lên vai chính phủ, các bộ ngành địa phương làm sao phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp có thể phát triển, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước trong giai đoạn hội nhập sắp tới. Báo Hà Nội mới ghi nhận một năm qua chính phủ và các địa phương đã gãi đúng chỗ, chứ không phải ngứa trên đầu, gãi dưới chân. Kỳ vọng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chỉ trong một hội nghị hay ngày một, ngày hai là điều rất khó, nhưng ý nghĩa lớn sau cuộc gặp là thể hiện sự quan tâm chia sẻ của Thủ tướng, của chính phủ với doanh nghiệp. Nó sẽ tạo niềm tin và động lực cho doanh nghiệp, nhất là khối doanh nghiệp, dân doanh, về công cuộc cải cách thể chế mà trong hơn một năm của nhiệm kỳ mới, chính phủ, người đứng đầu chính phủ đã đưa ra những thông điệp cụ thể và thực hiện nó một cách quyết liệt. Tuy nhiên, theo báo Người Lao Động, đã được gãi đúng chỗ, song đối với doanh nghiệp, môi trường đầu tư kinh doanh vẫn còn nhiều chỗ ngứa, vẫn còn tình trạng trên nóng dưới lạnh, chuyển động của một số bộ ngành địa phương còn chậm. Một số bộ ngành thậm chí vì lợi ích cục bộ chưa thực sự thay đổi về nhận thức, cơ chế chính sách phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp. Trên nóng dưới lạnh nên mới có việc còn có tới 37% số doanh nghiệp vướng thanh tra, kiểm tra trong năm 2016. Trong đó 13,8% doanh nghiệp bị kiểm tra từ 4 lần trở lên và cá biệt có những trường hợp bị kiểm tra 9 lần trong một năm. Doanh nghiệp kiếm được 100 đồng thì mất tới 10 đồng phí bôi trơn. Gánh nặng thuế, phí và chi phí với doanh nghiệp có giảm so với trước nhưng còn quá cao so với mặt bằng khu vực như lãi suất bình quân hiện nay là 7-9%. Chính phủ, Thủ tướng luôn chuyển lời nói thành hành động, song điều cần hơn là tạo sự chuyển biến này ở các bộ ngành, nhất là địa phương để không còn trên nóng dưới lạnh. Với nhân đề sau đối thoại là hành động, báo Tuổi Trẻ cho rằng hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp là cơ hội để tăng cường hiểu biết giữa chính quyền với doanh nghiệp, thể hiện sự đồng hành của chính phủ, quyết tâm tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Muốn thế cần tập trung vào trách nhiệm người đứng đầu, bởi theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nhiều bộ ngành vì lợi ích cục bộ chưa thực sự thay đổi nhận thức, cơ chế chính sách. Sau hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp, để thực sự có sự thay đổi, bên cạnh việc chỉ ra chỉ thị, có lẽ cần thiết phải có cơ chế báo cáo, giám sát và công khai việc giải quyết các thắc mắc bức xúc khó khăn của doanh nghiệp. Chuyển sang một vấn đề cũng đang thu hút sự quan tâm của dư luận, đó là chính sách tăng thu thuế môi trường đối với xăng dầu. Hầu hết các báo số ra tuần này đều có bài viết cảnh báo, cần phải tính tới tác động nhiều mặt của quyết định này. Theo báo Tiếng Nói Việt Nam, phần lớn các chuyên gia đại diện doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đều có chung nhận định, việc thu thuế môi trường nói riêng, các khoản thuế phí áp thu trên mỗi lít xăng dầu cần phải đảm bảo lợi ích của nhà nước, người dân, doanh nghiệp. Thuế môi trường phải được minh bạch theo hướng đi đúng mục đích bảo vệ môi trường, gắn với bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và hỗ trợ thị trường. Việc đề xuất tăng thu thuế môi trường xăng dầu, theo các chuyên gia có thể giúp tăng thu ngân sách trong trước mắt, nhưng về lâu dài sẽ tạo ra nhiều bất lợi cho nền kinh tế. Hãy đưa ra cam kết trước khi thu thuế, đó là nhan đề bài viết trên báo Lao Động số ra tuần qua. Theo bài báo, đóng thuế là yêu nước đã có nhiều người nói như vậy, và tất nhiên, công dân có trách nhiệm với một quốc gia cũng như suy nghĩ như vậy. Không tham mô lãng phí, sử dụng ngân sách chặt chẽ, chi tiêu công tiết kiệm cũng là việc phải làm. Dân không khước từ trách nhiệm công dân trong việc đóng thuế môi trường qua xăng dầu, nhưng dân muốn đồng tiền đó phải được sử dụng hiệu quả. Đó là dân sẽ không thở bầu không khí ô nhiễm, dân không nhìn thấy những dòng sông, hồ nước, kênh rạch dơ bẩn, dân không đọc những dòng tin về những cánh rừng bị hạ sát, dân không còn nghe bất cứ một dòng tin nào về biển bị chất độc bức tử như Formosa. Đồng tình với quan điểm này, báo Tiền Phong cho rằng tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu đừng chồng gánh nặng lên người dân. Theo các chuyên gia, việc tăng thuế bảo vệ môi trường lên 8.000 đồng cần phải thực hiện theo lộ trình rõ ràng. Việc tăng thuế không có lợi cho doanh nghiệp và người dân. Các chuyên gia cũng cho rằng cần điều chỉnh hoạt động quản lý quỹ bình ổn giá xăng, đưa thuế nhập khẩu xăng dầu về mức thấp nhất, chấp nhận mở cửa thị trường xăng dầu để cạnh tranh, để cho thị trường xăng dầu hoạt động đúng nghĩa cơ chế thị trường.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với mục bình luận quốc tế.
Trong tuần qua, một trong những sự kiện đáng chú ý nhất là việc mở rộng điều tra liên quan tới việc chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt tay trong với Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Sau khi Giám đốc FBI James Comey bị sa thải, cựu Giám đốc FBI Robert Mueller được chỉ định làm công tố viên đặc biệt để giám sát cuộc điều tra về việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ và bất kỳ mối liên hệ nào với chiến dịch của ông Donald Trump. Việc chỉ định Robert Mueller, một người ngoài cuộc nhằm đảm bảo lợi ích công, được các chính trị gia của cả hai đảng tán thành. Lời kêu gọi chỉ định một công tố viên đặc biệt dấy lên sau khi Tổng thống Donald Trump sa thải Giám đốc FBI James Comey tuần trước. FBI và Quốc hội đang tìm kiếm những liên hệ khả dĩ giữa nhóm vận động của ông Trump với Nga. Các cơ quan tình báo Mỹ tin rằng Moscow đã cố gắng đẩy cuộc bầu cử Mỹ theo hướng có lợi cho ứng viên Cộng hòa. Chỉ hơn một giờ sau khi có tin về ông Mueller được chỉ định làm công tố viên đặc biệt, Tổng thống Trump tin rằng cuộc điều tra mới sẽ trả lại thanh danh cho ông và ekip tranh cử của ông năm 2016. Trước đó, Nhà Trắng tuyên bố rằng không cần một người ngoài cuộc dẫn dắt cuộc điều tra. Tổng thống nói, một cuộc điều tra rốt ráo sẽ xác nhận những gì chúng ta đã biết, không hề có sự thông đồng nào giữa chiến dịch của tôi và bất kỳ tổ chức nước ngoài nào. Điều này Tổng thống Nga Vladimir Putin đã vài lần lên tiếng phủ nhận cáo buộc là vô lý. Với diễn biến này, cuộc điều tra có thể đi theo hai hướng. Khả năng thứ nhất là nếu chứng minh được không tồn tại việc móc nối Nga-Mỹ nhằm can thiệp cuộc bầu cử Mỹ có lợi cho ông Donald Trump, thì Tổng thống Mỹ sẽ được minh oan và địa vị của ông sẽ được củng cố mạnh. Sẽ khó xuất hiện sau đó những cái gọi là sự bất công của truyền thông, luôn chĩa mũi dùi về phía Tổng thống xuất thân từ tỷ phú với những lời lẽ không kiêng nể ai. Khả năng thứ hai là có chứng cứ để cáo buộc nhóm vận động tranh cử của ông Trump đã móc nối với Nga. Không phải không có lý do nghi ngờ khi Tổng thống Mỹ từng có những lời lẽ ca ngợi Tổng thống Nga Putin trong chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên sau đó có thể đã giảm sự nghi ngờ, quan hệ Nga-Mỹ lại đột ngột trở nên căng thẳng, đặc biệt sau khi Mỹ không kích Syria để đáp trả việc chính quyền Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học giết hại dân thường. Không thể trách dư luận khi ông Trump đột ngột sa thải Giám đốc FBI James Comey, người được cho là đã không thể hiện lòng trung thành với Tổng thống. Sự nghi ngờ còn tăng thêm khi có thông tin cho rằng Tổng thống đã yêu cầu ông Comey ngừng việc điều tra về cựu cố vấn an ninh Michael Flynn, người đã nói dối về các cuộc tiếp xúc với các nhà ngoại giao Nga trước đó. Trong khi đó, hãng tin Reuters còn cho biết ông Michael Flynn và các cố vấn tranh cử khác của ông Trump đã có ít nhất 18 cuộc gọi và email với quan chức Nga trong 7 tháng cuối năm 2016. Không thể không nghi ngờ khi trong rối ren đó, dư luận lại tiếp tục đón nhận thông tin về việc Tổng thống Trump đã chia sẻ thông tin bí mật về tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Nhà Trắng hôm 10 tháng 5. Ngay cả việc này có thật hay không cũng chưa ai xác nhận được, dù việc tiết lộ thông tin nằm trong quyền hạn của một Tổng thống. Nếu kịch bản xấu nhất xảy ra, người ta đã nghĩ tới khả năng Tổng thống Donald Trump có thể bị luận tội vì hành vi cản trở công lý và gian dối. Tuy đây là điều khó xảy ra, song đã có rất nhiều nghị sĩ dân chủ ủng hộ điều này. Thậm chí cả các nghị sĩ phe Cộng hòa cũng cho biết nếu các bằng chứng buộc tội được đưa ra, họ cũng sẽ ủng hộ việc này. Chưa ai biết câu trả lời về tương lai của chính quyền mới nhậm chức được ít tháng, song rõ ràng sóng gió trên chính trường Mỹ sẽ còn kéo dài cho tới khi mọi việc được sáng tỏ. Và cũng không có ai nghĩ xa hơn được về điều gì sẽ xảy ra nếu kịch bản xấu nhất thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Công đoàn Giáo dục Yên Bái đã có nhiều việc làm tích cực, quan tâm động viên, khuyến khích cán bộ, người lao động trong ngành, tích cực thi đua trong công tác, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh nhà. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh về những việc làm cụ thể của Công đoàn viên chức ngành giáo dục và đào tạo thời gian qua. Xác định công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Công đoàn giáo dục các cấp trong tỉnh phối hợp với chuyên môn đồng cấp, quan tâm đến điều kiện làm việc của đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên trong đơn vị, giám sát kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến đoàn viên lao động, kịp thời có kiến nghị với chính quyền đồng cấp giải quyết những vấn đề tồn đọng như tiền lương, khen thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phụ cấp thâm niên, phụ cấp thu hút, các vấn đề có liên quan đến quyền lợi ích của đoàn viên lao động, quan tâm chăm lo đến đời sống cán bộ giáo viên, nhất là đối với cán bộ giáo viên công tác ở vùng cao, vùng sâu vùng xa, cán bộ giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cách đây hơn 2 tháng, cô giáo Lê Thị Vích công tác tại trường tiểu học và trung học cơ sở Châu Quế Hạ bị mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời. Trong suốt quá trình từ khi phát hiện được bệnh và điều trị tại bệnh viện, công đoàn cơ sở nhà trường, công đoàn ngành giáo dục huyện Văn Yên, công đoàn ngành giáo dục Yên Bái đã có nhiều việc làm thiết thực giúp đỡ gia đình cô. Ông Trần Quốc Lâm, chồng cô giáo Lê Thị Vích cho biết:
"Tôi rất cảm ơn công đoàn phòng giáo dục huyện Văn Yên cũng như là công đoàn nhà trường ở xã Phong Du Hạ. Trong quá trình vợ tôi mất thì quan tâm rất là chu đáo."
Thầy giáo Phạm Tiến Mạnh, chủ tịch công đoàn trường tiểu học và trung học cơ sở Châu Quế Hạ, Văn Yên trao đổi với chúng tôi như sau:
"Dưới sự chỉ đạo phòng giáo dục, công đoàn rất quan tâm đến đời sống anh chị em, lo cho nơi ăn trốn ở, rồi là cuộc sống tinh thần và mọi cái bảo vệ quyền lợi cho anh chị em."
Trường tiểu học và trung học cơ sở Đông An hiện có trên 800 học sinh và là một trong những đơn vị vừa thực hiện sáp nhập 2 đơn vị theo đề án rà soát sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nhà trường có gần 50 cán bộ, nhà giáo, người lao động, trong đó có nhiều giáo viên từ thành phố Yên Bái, thị trấn Mậu A và một số xã khác trong huyện đến công tác tại trường. Do không thể đi về trong ngày nên các thầy giáo, cô giáo phải ở lại trường. Nhiều năm qua, công đoàn nhà trường đã luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho cán bộ giáo viên, người lao động, tạo tâm lý ổn định, yên tâm cho người lao động. Cô giáo Trần Thị Minh Huệ, trường tiểu học và trung học cơ sở Đông An, huyện Văn Yên cho biết:
"Ban chấp hành công đoàn nhà trường đã động viên, thăm hỏi, giúp đỡ những gia đình mà có hoàn cảnh khó khăn, hoặc là những đoàn viên công đoàn có người thân, hoặc là bản thân đoàn viên công đoàn đấy ốm đau, thăm hỏi, động viên kịp thời."
Công đoàn giáo dục huyện Văn Yên hiện có hơn 2.000 cán bộ, nhà giáo và nhân viên và là một trong những công đoàn cơ sở thường xuyên làm tốt chức năng, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Chỉ tính từ đầu năm 2017 đến nay, công đoàn ngành giáo dục huyện Văn Yên đã tổ chức thăm hỏi 118 lượt đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Công đoàn giáo dục các cấp đã tích cực vận động xây dựng các quỹ mái ấm công đoàn, bảo trợ trẻ em, hỗ trợ khó khăn, để động viên, hỗ trợ cán bộ, nhà giáo, người lao động. Ông Lưu Quang Lợi, chủ tịch công đoàn ngành giáo dục huyện Văn Yên cho biết:
"Vào đầu năm học hàng năm thì công đoàn giáo dục huyện phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp trong cái việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên, người lao động sao nó phù hợp với vị trí việc làm, phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn của cán bộ giáo viên để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Đời sống của cán bộ, công nhân viên và người lao động thì trong năm qua chúng tôi hết sức là quan tâm."
Không chỉ ở huyện Văn Yên mà hoạt động thăm hỏi hỗ trợ đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn luôn được các cấp công đoàn giáo dục tỉnh Yên Bái coi trọng. Trung bình mỗi năm, công đoàn ngành giáo dục Yên Bái hỗ trợ cho cán bộ nhà giáo, người lao động bị ốm đau, gặp hoạn nạn, có thân nhân qua đời trên 700 triệu, đã phần nào động viên giúp đỡ các đoàn viên người lao động. Bà Lê Thị Bích Liên, chủ tịch công đoàn ngành giáo dục huyện Trấn Yên cho biết thêm:
"Công đoàn giáo dục huyện Trấn Yên có quan tâm tới việc đầu tiên là chăm lo đến quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động trong toàn ngành, chỉ đạo các đơn vị công đoàn cơ sở là thăm hỏi, động viên, giúp đỡ đoàn viên mình trong trường hợp gặp khó khăn, còn điều kiện ốm đau khó khăn hoặc là có cái điều kiện đột xuất, khó khăn đột xuất của đoàn viên công đoàn trong toàn ngành. Và trong năm học vừa qua thì qua báo cáo các công đoàn cơ sở, chúng tôi đã tổng hợp được là có 814 lượt thăm hỏi đoàn viên công đoàn trong toàn ngành."
Dù ở vùng thấp hay vùng cao, tổ chức công đoàn tại các trường học đều tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đội ngũ người lao động, trong đó quan tâm đến quyền lợi vật chất tinh thần, việc thực hiện chế độ chính sách, những chế độ ưu tiên, ưu đãi đặc thù ngành nghề địa phương vùng miền. Thầy giáo Vũ Chí Nguyện, chủ tịch công đoàn trường tiểu học Kim Đồng, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
"Năm học 2016-2017 thì công đoàn thường xuyên động viên, thăm hỏi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong những lúc mà không may có những đồng chí bị ốm đau, gia đình có đồng chí người thân gặp những hoạn nạn, công đoàn thường xuyên là tổ chức cho tất cả các cán bộ giáo viên anh em trong trường đến thăm hỏi động viên các đồng chí kịp thời.
Mặc dù hoạt động trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng được sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Giáo dục Việt Nam, sự phối hợp có hiệu quả với chuyên môn, các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể và tinh thần nỗ lực cống hiến của nhà giáo và lao động trong ngành. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ công đoàn năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, công đoàn ngành giáo dục Yên Bái đã đạt được nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực công tác. Bà Nguyễn Thị Tám, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Yên Bái cho biết.
Các công đoàn cơ sở là luôn luôn quan tâm, chăm lo, thăm hỏi, động viên cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức những cái lúc ốm đau hoạn nạn, những cái lúc mà mắc bệnh, không may mình mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro, rồi đặc biệt là quan tâm đến cán bộ đoàn viên có cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Trước những nhu cầu ngày càng cao của cuộc sống, thời gian tới các cấp công đoàn giáo dục tỉnh Yên Bái tiếp tục đổi mới hoạt động, hướng về cơ sở để ngày càng thực hiện hiệu quả công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây. Những thông tin lý thú hấp dẫn diễn ra trên thế giới sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Thế giới đó đây ngay sau đây.
Bé 9 tuổi lập kỷ lục trượt patin khi người đổ dạp sát đất. Kai Sam, 9 tuổi đến từ Manipur, Đông Bắc Ấn Độ vừa phá kỷ lục thế giới ở hạng mục trượt patin nằm sát mặt đất. Em vượt qua 146 cột trên một quãng đường 145m trong một lần trượt với chỉ thời gian là 56 giây. Đây là lần thứ hai Kasim được tổ chức kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận. Lần đầu tiên em đạt kỷ lục là năm 2015, cũng với hạng mục tương tự. Nhờ khả năng đặc biệt của mình, Kasim giành rất nhiều giấy chứng nhận và bằng khen trên khắp Ấn Độ. Cậu bé vượt qua quãng đường dài hơn 100m mà không bị chạm vào bất kỳ chướng ngại vật nào. Tiếng hò reo cổ vũ của đám đông khán giả rộ lên khi Kasim phá kỷ lục thế giới. Kasim cho biết em tập luyện bộ môn này từ khi lên 5 tuổi. Bố của Kasim cho biết con trai mình hướng tới cấp độ thế giới và muốn đại diện cho Ấn Độ thi đấu với các đối thủ khác. Mục tiêu cuối cùng của Kasim là vô địch thế giới. Philippines bắt được loài cá xăm kín thân hết sức kỳ lạ. Ngư dân người Philippines đã hết sức bất ngờ khi bắt được một con cá kỳ lạ trên người phủ đầy hình xăm giống như sinh vật ngoài hành tinh. Những người khác lo ngại con cá có vẻ ngoài bất thường là do sự thay đổi môi trường biển. Sinh vật kỳ lạ được ngư dân bắt được ở Mindanao, Philippines. Nhiều người đã nói trên người con cá có ký tự lạ là do vết mực từ túi ni lông bám vào cơ thể. Hiện các nhà nghiên cứu môi trường vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân vì sao con cá đó lại có nhiều hình xăm như vậy. Kỳ lạ con hẻm được lát toàn bằng nắp chai. Một con hẻm ở bang Texas, Mỹ đã trở thành địa điểm du lịch hút khách không chỉ vì kiến trúc nhà hay cảnh quan thiên nhiên mà là vì nó được lát bằng hàng nghìn, hàng triệu nắp chai cũ. Con hẻm dài khoảng 50m, rộng 2m, không biết rõ là từ khi nào truyền thống đổ nắp chai xuống con hẻm được bắt đầu. Nhiều người nghĩ rằng ban đầu đây là nơi đổ rác của hai địa điểm. Chính quyền địa phương nhận ra rằng con hẻm này có tiềm năng thu hút khách lớn và hẻm nắp chai chính thức được công nhận là địa điểm du lịch vào những năm 2000. Con hẻm bắt đầu được quảng bá như một phần của tour ngắm cảnh. Bởi vì khách đến đây thăm đều lấy vài nắp chai về làm kỷ niệm nên con hẻm này thường xuyên cần được bồi đắp bằng nắp chai. Khách tham quan được khuyên đi giày khi đến đây vì những nắp chai kim loại đã rỉ sét có thể dễ dàng cắt và đâm vào chân. Bé sơ sinh nặng 7,4kg ra đời ở New Zealand. Mới đây một bà mẹ đến từ New Zealand đã lập kỷ lục sau khi sinh ra đứa trẻ có cân nặng lên tới 7,4kg. Ngay sau khi sinh, cậu bé đã có thể mặc trang phục dành cho trẻ 6 tháng tuổi. Bé trai sinh ra ở Wellington, New Zealand cũng có chiều dài lên tới 57cm. Như vậy, bé có kích thước gần gấp đôi trẻ sơ sinh thông thường và cũng cao hơn trung bình 6cm. Người cha cho biết ban đầu nhân viên y tế đoán rằng đứa bé sẽ nặng khoảng 6kg, nhưng sau 3 giờ cố gắng để người mẹ sinh thường thất bại, các bác sĩ đã phải mổ đẻ và choáng váng phát hiện cậu bé còn nặng hơn thế. Lúc bé trai ra đời, người thân trong gia đình cũng bị sốc. Vì có số cân ấn tượng, mọi người gọi cậu bé là Jonan Loomer, đời kế tiếp và đoán rằng sau khi lớn lên bé sẽ cao to như vận động viên bóng bầu dục người da đen nổi tiếng. Trước đó con trai đầu lòng của người mẹ này cũng có cân nặng lên tới 5,4kg. Suốt 36 năm sống chung với hai chiếc bút bi trong bụng. các bác sĩ ở Trung Quốc cho biết họ đã phẫu thuật lấy hai chiếc bút bi từ cơ thể một người đàn ông, người đã nuốt chúng vào bụng từ hơn 3 thập kỷ trước. Ca phẫu thuật diễn ra thành công tại một bệnh viện thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Các bác sĩ phẫu thuật tại đây cho biết bệnh nhân hy hữu này có tên là Wang. Khi mới 14 tuổi, cậu bé Wang đã dại dột nuốt hai chiếc bút bi vào bụng khi thua một vụ cá cược với chúng bạn. Ông Wang nói với các bác sĩ rằng ông còn chẳng nhớ mình từng nuốt những đồ dùng học tập này cho đến tháng 2 vừa qua khi chúng xuất hiện trong phim chụp X-quang lúc ông đi kiểm tra sức khỏe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới đó đây. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng. Tại hệ thống xe máy Hòa Bình tổ chức chương trình đón hè sang ngập tràn quà tặng. Áp dụng đối với tất cả các khách hàng khi mua xe Honda, Yamaha, SYM tại hệ thống xe máy Hòa Bình, được tặng quà trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo quy định của công ty. Đặc biệt, nhân dịp này, tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình đã sẵn sàng phục vụ các kiểu xe 50 phân khối, kiểu dáng đẹp phù hợp với học sinh và khách hàng không cần bảng lái. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, các cửa hàng xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp lãi suất tốt nhất thị trường, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Với mong muốn đem lại niềm vui và sự ủng hộ của khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình, tổ chức kiểm tra, bảo trì, tư vấn kỹ thuật miễn phí cho tất cả các xe do Việt Nam sản xuất. Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng chính hiệu và cam kết cung cấp dầu nhớt, phụ tùng chất lượng hoàn hảo, đảm bảo uy tín chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và trang thiết bị đầu tư hiện đại của Nhật Bản, đảm bảo phục vụ quý khách với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ tổ 47, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình trên khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 1 triệu 500 nghìn đồng cho xe máy điện, tùy theo khu vực cho từng loại xe. Khuyến mại đặc biệt lên đến 5 triệu đồng cho xe Vespa, Primavera. Miễn phí trước bạ cho xe Liberty. Tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng, tổng giải lên đến 50 triệu đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50, không cần giấy phép lái xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành liên kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạ Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, B
bên trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cách quan huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 0971 57 55 55, 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.